Chương 6. Hai người ngồi đối diện nhau trong tiệm kem quen thuộc. Như giữ bộ mặt bình thản đến độ lạnh lùng, vì Phục đã chợt thay đổi trong mắt Như. Nàng hỏi: "Anh hút thuốc từ bao giờ thế?" Phục lắc đầu: "Không nhớ rõ, hình như là tuần hay một tháng gì rồi." Anh thay đổi: "Tuổi trẻ mà Như." Như gật đầu: "Tuổi trẻ không thể giữ lâu được bất cứ một điều gì sao?" Phục hỏi: "Cũng còn tùy cái điều mình muốn giữ hay không. Nhưng theo anh nghĩ, tuổi trẻ dễ bị đam mê lắm." Như chớp mắt: "Như anh?" "Có thể." Như cười: "Như tha thứ cho sự đam mê dễ dàng và chóng chán của tuổi trẻ." Phục cười theo nàng: "Như cũng đã thay đổi rồi đó." "Bao giờ?" Phục nhìn người bồi đem ra ly kem chocolate cho Như. Bình thường Như chỉ thích ăn kem dôi, hôm nay Như đã đổi kem khác. Như mím môi. Nàng nhướng mắt nhìn Phục: "Không thay đổi, chả lẽ cả đời mình chỉ được hưởng có mỗi một thứ kem dâu?" Phục gật đầu: "Thật đúng." Như im lặng xúc từng muỗng kem nhỏ đưa lên miệng. Chất ngọt của kem làm chắc đầu lưỡi của Như. Mình phải bắt đầu thế nào để Phục nói được những điều Phục muốn nói nhỉ? "Thôi, đừng giấu giếm nhau nữa." Người con trai ngồi đối diện với Như, với chiếc áo sơ mi trắng hiền hòa và mái tóc phủ xuống gáy, có một vài nét thư sinh yếu ớt mà Như đã yêu. Ánh mắt vẫn còn đầy vẻ si mê mà sao Như thấy khó chịu, thật khó chịu. Phục hút hết một điếu thuốc rồi lại tiếp tục hút điếu nữa. Như nhớ có lần Hảo bảo Như: "Mi không tập cho hắn hút thuốc cho ra vẻ đàn ông đi. Con trai không hút thuốc trông thộn lắm." Bây giờ thì Như chả cần tập thuộc, đã biết hút thuốc rồi. Thuốc Phục hút có một mùi thơm ngai ngái, khác hẳn với mùi thuốc nồng ấm của Hưng hút. Như bỗng thấy mình so sánh một cách kỳ cục. Phục chợt hỏi Như: "Đi cine nhé Như." Như nói: "Trễ rồi, đi cine Như không về kịp buổi cơm chiều." Phục nhìn đồng hồ: "Mới có 5 giờ, giờ này chui vào cine đến 7 giờ rưỡi ra vẫn còn kịp giờ ăn chán." Như thấy mắt Phục thành khẩn, Như mỉm cười: "Thì đi." Hai đứa ra khỏi tiệm kem. Nắng hất vào mặt Như gai gắt. Như thấy hài lòng với chính Như. Nàng đã nghĩ đến chuyện để nói với Phục. Hôm qua như đi nhảy. Như đã thay đổi rồi, cả tình cảm của Như cũng thay đổi nữa. Chắc Phục sẽ ngạc nhiên, nhưng mà Như sẽ bắt Phục phải chấp nhận chuyện đó. Chính Phục vừa nói với Như xong, tuổi trẻ cần phải được thay đổi. Như thế tại sao Như không dứt khoát hẳn với Phục một lần cho yên lòng nhỉ? Phục mua hai vé và hai người sánh nhay nhau vào rạp. Cuốn phim đang ở đoạn cuối. Như nhìn chưa hiểu rõ vai trò của nhân vật trên màn ảnh, Như ngã đầu ra thành ghế và bắt gặp vòng tay Phục tròn qua vai Như. Trong bóng tối, Như chưa nhìn rõ mặt Phục. Hai người ngồi lặng bên nhau một lúc thật lâu như thế. Như nghe hơi thở của Phục chợt nhanh hơn. Nàng nghiêng mặt nhìn Phục và bỗng Phục ôm siết lấy Như. Môi Phục lướt qua má nàng rồi dừng lại ở môi. Như ngần ngại. Như chợt cười, khẽ đẩy khuôn mặt Phục ra. Đừng hôn Như trong cine. Như sợ. Sợ. Phục thở nhẹ, giọng Phục đượm buồn. Như không yêu Phục. Như lắc đầu. Không biết nữa. Như đang muốn thay đổi Như Phục. Thay đổi? Phục kêu lên. Nghĩa là sao? Như hất mặt. Anh biết hơn Như mà. Cô bé hôm nào đi với Phục ở vũ trường, anh cũng đang muốn thay đổi đó thôi. Phục không cãi, chỉ nói cô ấy là bạn của Thủy. Như không cần biết là bạn của ai, và Như cũng không cần biết người con gái đó. Như hỏi tại sao. Tại tất cả đều không có gì để nói. Phục yêu có một mình Như. Như so dai. Chưa phải là tình yêu đâu Phục. Sao Như biết? Vì chúng mình còn trẻ quá. Anh đang bị thay đổi mà không nhìn thấy đó thôi. Phục gật đầu. Như có lý. Như cũng có vẻ cứng cỏi trong tình yêu hơn anh. Như mỉm cười. Phục lại châm thuốc hút. Thả khói bay mờ mắt Như. Như nói thay đổi đi Phục. Thay đổi điều gì? Tình yêu của ai? Của hai đứa. Như trả Phục tự do để thử tìm cảm giác lạ ở cô bạn gái đó. Nếu Phục yêu được cô ta thì chúng mình xa nhau. Còn không yêu thì trở về với Như. Phục cười nhẹ. Như nói như tiểu thuyết ấy. Như cũng cười. Tiểu thuyết thật tấy chứ. Phục chả nói tuổi trẻ dễ ham, đam mê và chóng chán là gì. Chúng mình quen nhau gần một năm nay mà tình cảm không tăng cũng không giảm. Cứ như là duyên số, không đến gần được nhau. Như sợ một ngày nào đó bị Phục bỏ rơi. Buồn lắm. Phục nắm tay nhẹ bàn tay Như, dịu dàng. Phục biết là Như không yêu Phục bao giờ. Những thân mật của chúng mình chỉ là do sự thích nhau mà có. Phải thế không Như? Như chớp mắt. Như không biết được mà nhiều người đã nói với Như như thế. Phục nhẹ nhàng. Vậy thì mình nên thay đổi cũng phải Như ạ. Thay đổi để hiểu rõ lòng mình hơn. Một ngày đầu đó, Như có tình yêu, Phục nghĩ sẽ đẹp và nồng ấm vô cùng. Phục nghĩ, chứ không phải là những ngày trầm lặng bình thản của chúng mình thế này. Tuổi trẻ dễ dàng thông cảm nhau. Như có đồng ý là kể từ nay chúng mình sẽ xem nhau như bạn không? Như gật đầu. Không ngờ buổi chia tay lại đẹp và cảm động đến thế. Tự dưng Như nghe nhẹ nhõm trong lòng. Thế cho xong, cả hai đều thành thật với nhau, không ngại ngùng, không giấu giếm. Như hỏi Phục, Phục có thấy vui hơn khi ở cạnh người con gái đó? Phục so vai, vui hơn thì không có, nhưng cô ta có những đam mê đến kỳ lạ. Cô ta yêu Phục? Không chắc. Thế thì Phục yêu cô ta? Phục lắc đầu. Cô ta chủ động trong những lúc thân mật nhau. Phục thuộc loại con trai dễ đam mê mà thôi. Thật ra Phục chỉ thích có Như. Như mỉm cười không nói. Hai người ngồi bên nhau đến hết cuốn phim. Phục chở Như về. Phục nói, buồn ghê Như à? Như hỏi, có gì buồn? Tự dưng làm như Phục vừa đánh mất một cái gì đó. Như dịu dàng. Như cũng thế. Hình như mình vừa đánh mất đi một mối tình nhỏ thật đẹp. Tình học trò. Tình học trò. Thỉnh thoảng Như cho phép Thục đến thăm Như không? Như nhỏ giọng, dĩ nhiên, chúng mình là bạn nhau mà. Phục cười. Chàng dừng xe ở đầu ngõ cho Như đi bộ vào. Như không nhìn Phục mà đi lầm lũi vào nhà. Mắt Như sáng lên. Dáng quen thuộc của Hưng sừng sững trong tầm mắt Như. Như nói to, Đà Lạt quyến rũ anh lâu quá anh Hưng à. Hưng mỉm cười. Chàng nghiêm mặt ngắm Như. 6 giờ tan học mà mãi 8 giờ mới về đến nhà. Cô học trò này có vẻ yêu trường, yêu lớp hơi kỹ đấy. Như nheo mắt với Hưng. Đâu phải cần tan trường 6 giờ, chiều nay Như trốn 2 giờ sao? Về 4 giờ, chứ sao? Như nhăn mặt. Lại có đứa nào dụ dỗ em đi chơi chứ gì? Như gật đầu. Em ăn kem rồi đi cine, giờ mới về đến nhà. Như nói xong đi thẳng lên lầu. Ngang phòng mẹ, Như thấy mẹ đang lau mặt phấn. Mẹ hỏi giọng ra, Như về trễ đến thế con? Như nói, con đến nhà Hảo có chút việc riêng ạ. Rồi nàng đi nhanh về phòng. Một lọ hồng nhung đỏ thẫm rực rỡ trên bàn làm sáng hẳn căn phòng Như lên. Tấm card mang tên Hưng với hàng chữ lớn, quà tặng cho con bé Quỳnh Như đó. Như mỉm cười hài lòng. Quả gì cũng chê trừ những bông hồng thì nhẫn gấp. Hưng biết nhưng thích hoa hồng mà. Anh chàng cũng khéo chọn lắm đấy chứ. như thay quần áo thật nhanh rồi đi xuống. Hà từ dưới bếp chạy lên nhìn Như. Hôm nay cô Như về trễ nhỉ? Cả nhà đang chờ cơm đấy. Bảo ồn ào. Hình như có một nỗi buồn và một niềm vui trong mắt chị Như. Hà bật cười, mắng Bảo. Mày nói như thằng điên. Cái gì là một nỗi buồn rồi lại một niềm vui được? Như nói. Nó tưởng trong mắt em một bên cười, một bên khóc đấy. Bảo biểu môi. Các chị không hiểu được câu nói của em rồi. Hà nói. Mày dùng chữ cao quá, tao không hiểu cũng phải. Bảo nhún vai ngồi xuống bàn ăn. Hà mời mẹ vào ăn cơm. Như hỏi. Còn anh Hưng? Anh ấy vừa đi nhậu với bạn bè về, no rồi. Như ngồi cạnh Hà, Bảo ngồi cạnh mẹ. Mẹ chợt hỏi Như. Như có muốn mua một chiếc xe đạp đi học không? Bảo láo táo. Xe đạp Mỹ hả mẹ? Ờ. Bảo le lưỡi. Khiếp, đi xe đạp quề chết. Mẹ la Bảo. Mẹ hỏi Như chứ có hỏi con đâu. Như nhìn mẹ lắc đầu. Con không thích đi xe đạp mẹ. Đi bộ mệt lắm. Con đi bus. Bảo chen vào. Ý là Như muốn mua BC hay Honda Dam cơ mẹ. Như lườm Bảo. Bảo trơ trơ cười với Như rồi tiếp. Con là con trai, cần xe hơn chị Như, sao mẹ không nhắc nhở gì cả? Mẹ nhăn mặt. Mua xe cho cậu, để cậu đi suốt ngày à? Bảo so dai. Có sao đâu mẹ, con trai đi chơi cũng chả mất mát gì, chỉ lo mấy cô con gái. Hà lườm Bảo. Im đi. Bảo chung mũi trêu Hà. Mẹ nói với Như. Hôm qua bác Thái đi hỏi mua xe đạp cho con. Bác tính đặt tại hãng. Môi Hà trề ra. Nàng bấm tay Như dưới bàn. Như nói nhỏ. Mẹ đừng mua phí tiền. Con không thích đi xe đạp. Mẹ nói. Nhưng bác Thái đã đặt trước. Bác có lòng tốt cho con. Con không nhận. Bác buồn lòng. Bảo nhăn mặt. Lòng tốt của bác đặt không đúng chỗ rồi. Mặt mẹ hơi nghiêm lại. Dù sao thì con cũng nên nhận. Như mím môi. Con không nhận đâu. Mẹ không muốn con cãi lời mẹ. Hà chen vào. Như không thích thì thôi. Mẹ nói bác ấy mua làm gì cho phí tiền. Bác tốt mà chẳng ai mang ơn. Mẹ trừng mắt nhìn Hà, giận dữ. Con không nên nói hỗn với bác Thái như thế. Dù sao. Mẹ bỏ lửng câu nói. Hà cúi mặt lạnh lùng. Con không làm gì khác hơn được. Con không thích nhận lòng tốt thái quá của bác. Làm như bác âm mưu một chuyện gì. Mặt mẹ tái đi. Mẹ hỏi Hà. Con đã lớn rồi. Có phải con đã bắt đầu không cần mẹ nữa? Hà im lặng. Mắt nàng ửng đỏ. Mẹ quay sang nhìn Như. Còn Như, con cũng nghĩ như Hà. Như cắn môi. Con không nghĩ gì hết. tại sao con từ chối nhận quà của bác Thái?
Vì con không thích đi xe đạp.
Và vì con không thích bác ấy cho con quà.
Tại sao?
Con không biết.
Mẹ nói dối.
Được rồi, mai mẹ nói với bác ấy bỏ món quà ấy đi.
Như buồn buồn. Cảm ơn mẹ.
Đừng cảm ơn mẹ. Mẹ biết các con đã lớn.
Hà nói nhỏ.
Dân, chúng con đã lớn thật, nhưng đứa nào cũng vẫn cần có mẹ như những ngày còn bé.
Mẹ chớp mắt.
Mặt mẹ dịu lại.
Chỉ có các con là xa mẹ, bỏ mẹ mà thôi. Còn mẹ, mẹ lúc nào cũng ở bên các con.
Hà mơ màng.
Con cũng mong như thế.
Mẹ thoáng buồn. Như nhìn Hà và thấy mắt chỉ ướt,
Hà đã khóc.
Mẹ đứng dậy bảo Như.
Mẹ mong con sẽ đổi ý. Chiếc xe đạp chính mẹ đã chọn cho con, vừa xinh và đẹp nữa.
Như cắn môi thật đau. Nàng nhìn theo bóng mẹ ở khuất cửa.
Như thở dài.
Tự nhiên Như lại có một món quà bất đắc dĩ.
Bảo xui.
Đừng thèm Như ạ. Ông ấy muốn lấy lòng Như đó.
Bây giờ đổi chiến thuật rồi, quay sang tâm lý bọn mình.
Hà cũng nói.
Như mà nhận chiếc xe là Như chấp nhận ông ấy trong căn nhà này.
Như lắc đầu.
Em sẽ không nhận gì cả.
Mắt Hà sáng rực.
Ít nhất cũng phải thế.
Ba chị em rời mâm cơm bước ra ngoài. Không thấy Hưng, Bảo nói.
Anh ấy về rồi.
Như nghe buồn buồn.
Hà hỏi Như.
Hồi chiều mày đi chơi với Phục?
Như gật đầu.
Đi cine.
Vẫn còn yêu nó?
Chắc là hết yêu rồi.
Hà cười nhẹ.
Có thấy đầu óc thảnh thơi chút nào không?
Như nhếch môi.
Thấy một chút. Bâng khuâng, mất mát.
Hà xoa nhẹ ngón tay áp út của Như mà nói,
nhìn bâng khuâng ra ngoài.
Như nói, anh Hưng thật buồn cười, mới đến đã bỏ về.
Hà thở dài.
Anh ấy đến từ sớm.
Anh về bao giờ thế nhỉ?
Hồi trưa. Anh Hưng ở phi trường điện thoại về sở cho tao, bảo chiều nay đến, nên chiều tao về sớm đấy chứ.
Lúc ông ấy đến, mặt đỏ nhừ, bay toàn hơi rượu. Tao phải pha nước chanh cho uống mới tỉnh táo.
Hương nhăn mặt.
Khiếp. Vừa về đến Sài Gòn đã đi nhậu.
Hà gật đầu.
Ông ấy làm như không nhậu hôm nay.
Mai cũng không có ai mời nữa.
Có tiếng mở cửa và Hưng đã trở lại.
Như nhìn Hưng và thấy chàng có vẻ thay đổi thật mơ hồ.
Hưng ngồi xuống cạnh Như hất mặt.
Nhỏ. Này, thấy anh về cái mặt tỉnh bơ.
Như hỏi.
Không tỉnh bơ thì em phải làm gì?
Phải tỏ vẻ vui mừng.
Giả giờ cũng được nhé.
Hưng kéo tóc Như.
Ừa, giả giờ cũng được.
Cười thật vui đi, anh xem nào.
Như sụ mặt.
Cười giả giờ. Em sợ giống mếu quá. Không vui được
anh Hưng ạ.
Hà cười to lên. Ảnh chả hỏi thăm xem hơn một tháng trời xa Sài Gòn như làm gì, có vui không, có gì thay đổi không.
Hưng cười. Anh biết hỏi Như cũng không buồn nói mà, trong cái mặt thế kia kìa.
Hà nheo mắt, giống như kẻ bị thất tình, anh Hưng nhỉ.
Hưng gõ lên đầu Như.
Có người ta thất tình cô bé, chứ cô bé mà thất tình ai.
Như rên lên.
Anh làm gì mà thù hận Như dữ thế.
Vừa về đến nhà, chưa kịp hỏi han Như câu nào đã vội bỏ đi.
Hưng cãi. Anh đi lang thang ngoài đường cho tỉnh rượu, để về gặp Như đấy chứ.
Thấy quà anh cho Như chưa?
Như gật đầu.
Thấy rồi.
Có cần Như cảm ơn không?
Nếu thích thì cứ cảm ơn, anh nhận.
Như biểu môi. Còn lâu, bổn phận anh là phải mang quà cho em. Không mua em bắt đền cho đến chết ấy chứ.
Hưng bật cười, mắng đùa Như.
Nói như con lu lu ấy.
Như sụ mặt, dựa đầu lên thành ghế salon.
Hưng rút bao thuốc lên để trên mặt bàn.
Như cầm bao thuốc cửa Hưng lên nghịch ngợm.
Hưng nói, chăm hộ anh điếu thuốc Như.
Như nhìn Hà, nheo mắt.
Tự nhiên anh Hưng có vẻ lên quá hạ. Có chuyện gì vậy?
Chắc lại tán được cô nào ở Đà Lạt, sắp sửa đem khoe mình chứ gì.
Như gật đầu.
Dám lắm chứ. Khoe đi anh Hưng.
Hưng cười cười. Như bật châm diêm châm thuốc cho Hưng. Hưng nhặt điếu thuốc trên tay Như. Ánh mắt chàng thoáng trìu mến.
Như cười, giả vờ như không thấy.
Hưng nhìn nàng. Như quay sang nói chuyện với Hà. Hai chị em lại nói đến mẹ và người đàn ông sắp hiện diện trong căn nhà này bằng giọng đượm hằn học.
Ông ta trơ trẽn quá.
Ông ta cứ tưởng cho Như cái xe là Như nhận ngay vậy.
Hà thắc mắc. Mà sao ông ấy không cho thằng Bảo nhỉ?
Như nói, tại Bảo con trai cho nó xe đạp nó không thích.
Hà lắc đầu. Chắc ông ta thấy Như có vẻ hiền nên lấy lòng trước.
Hưng chen vào câu chuyện của hai chị em.
Ai bảo là Như hiền?
Hư dên mặt. Em bảo mèo khen mèo dài đuôi.
Như nói, chứ sao, em hiền với mọi người, chỉ giữ với một mình anh thôi.
Có thế mới được xe đạp chứ bộ.
Hưng hỏi, ai cho em?
Ông Thái.
Thích nhỉ?
Như nhướng mắt.
Anh tưởng em thích hả?
Hưng thản nhiên.
Tự nhiên có người cho chiếc xe đạp chạy nhông nhông ngoài phố không thích sao?
Như biểu môi không nhìn Hưng.
Hưng hỏi Hà, ông Thái vừa đến đây hả Hà?
Hà lắc đầu.
Ít đến lắm, chỉ đón mẹ ở sở.
Mẹ đã tỏ ý gì với các em chưa?
Hà so vai. Chưa. Mà mẹ bên ông ta chậm chạp.
Hưng cười.
Mẹ yêu, mẹ phải bên chứ sao em? Mẹ vừa mắng em với Như xong.
Có chuyện gì vậy?
Hà hất mặt về phía Như. Như không chịu nhận chiếc xe đạp của ông Thái. Và Hà cũng phản đối lòng tốt, không phải chỗ của ông ta trước mặt mẹ luôn. Mẹ giận.
Hưng nghiêm giọng.
Hà với Như không nên làm thế. Mẹ bây giờ đang yêu và đang mặc cảm với các em. Đáng lẽ Hà và Như phải giúp mẹ để giải quyết chuyện của mẹ mới được.
Hà nhõm người lên.
Nghĩa là em phải chấp nhận việc ông Thái ở với mẹ.
Chính thế. Không đời nào. Hà nói cứng rắn.
Hưng cười thật dịu dàng.
Em phải hiểu mẹ hơn mới đúng.
Hà à, em lớn rồi, phải nhìn nhận sự việc bằng đôi mắt của một người lớn trong gia đình. Phải nhớ rằng mẹ em còn trẻ lắm. Mẹ không thể ở vậy suốt đời bên các em được. Phải để cho mẹ sống với chứ. Em khe khắt với tình cảm của mẹ quá. Mẹ buồn.
Hà cắn môi nhẹ nhẹ. Cũng có lúc Hà nghĩ đến chuyện đó. Tình yêu của mẹ. Mẹ đã nghĩ đến ông Thái và tự nhủ nên chấp nhận ông ta trong căn nhà này. Nhưng sao mỗi lần nhìn mẹ đi với ông ấy, Hà lại thấy ghét bỏ và bực tức kỳ lạ.
Có lẽ nàng bị ám ảnh vì những ngày giỏ dại của nàng bên cạnh mẹ và bố. Hạnh phúc quá sức nên Hà ghét ông Thái đã chen vào hạnh phúc ấy, mặc dù bố đã chết.
Như thì không nghĩ như Hà. Nàng chỉ tưởng đến lúc mẹ lấy chồng, mẹ sẽ quên Như và các con mẹ là Như muốn khóc.
Dù sao Như vẫn thèm được thấy mẹ chỉ hiền hòa săn sóc các con hơn là săn sóc một người đàn ông khác.
Mặt Như lạnh buồn. Hưng còn nói nhiều về mẹ. Chàng khuyên chị em Như và hùng hồn bên vực mối tình của mẹ với người đàn ông ấy.
Như thấy mềm lòng vì những điều Hưng nói. Có lẽ Như ích kỷ thật. Như không nên làm buồn lòng mẹ thật.
Hà đứng dậy ra sân. Hưng nhìn Như ngồi im lặng trong ghế không chớp mắt.
Như nghĩ lại mà xem, rồi Như cũng phải lập gia đình. Ở với chồng, Hà cũng thế, rồi Bảo cũng thế. Mẹ sẽ cô đơn đến chừng nào nếu không có một người thân yêu bên cạnh để an ủi lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau. Tuổi già buồn lắm, Như ơi.
Như chớp mắt, nàng nhìn thấy Hưng và khuôn mặt chàng thật gần gũi, thật thân thiết. Như thấy nghẹn ở cổ và nước mắt chực ứa ra. Nàng nói với Hưng,
em buồn lắm, anh Hưng.
Hưng xoa nhẹ vai Như dịu dàng. Lúc nào Như cũng than buồn. Có phải Như vẫn bức rứt vì mối tình của mẹ?
Như nói, em không hiểu tại sao nữa. Em ích kỷ, cứ muốn mẹ sống như thế bên em suốt đời.
Nhưng hỏi lại Như, liệu em có ở bên mẹ suốt đời được không?
Như gật đầu, được.
Em không nghĩ đến một ngày đó em sẽ theo chồng à?
còn lâu lắm. Lâu là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm?
Như vuốt tóc, em không biết nữa.
Hưng cười ngọt ngào, nụ cười như xác nhận tuổi trẻ của Như. Chàng nói,
nhiều lúc em như cụ bà.
Như nhỏ giọng, cho anh hết chê em trẻ con.
Em vẫn trẻ con dưới mắt anh, dù em bao nhiêu tuổi.
Như thở dài, nàng nhìn Hưng đăm đăm. Hưng nói,
có chuyện gì muốn nói với anh không?
Như cười thật buồn, em với Phục hết yêu nhau rồi.
Hưng thản nhiên, sao vậy?
Phục yêu cô khác.
Lâu chưa?
Từ ngày anh đi.
Hưng nhìn Như trìu mến, em có buồn không?
Như đang những ngón tay vào nhau.
Có lẽ có, nhưng mà thoải mái hơn những ngày trong tình yêu.
Rồi em sẽ quen, Hưng nói.
Như nheo mắt,
em đã quên được rồi.
Nhanh thế hả?
Ừ.
Hưng hỏi, vậy chiều nay đi chơi với ai? Ăn kem? Coi cine với ai?
Như trở lại tinh nghịch,
đi với bạn trai của em.
Ai thế?
Anh biết để làm gì?
Hưng nhún vai,
để biết.
Như cười,
em đi với Phục.
Vẫn còn yêu Phục?
Chả biết.
Mặt Hưng nhăn lại, Như ngồi sát lại gần Hưng hơn.
Như hỏi, anh tức tí à?
Hưng gắt,
việc gì mà tức?
Em đi chơi với Phục để chấm dứt tình yêu.
Hưng mắng Như,
nói như cải lương.
Hư mỉm cười,
không cãi Hưng. Hai người ngồi im lặng bên nhau một lúc thật lâu.
Hưng đứng dậy,
thôi anh về Như ạ.
Như nhìn ra cửa,
khuya rồi hở anh?
Ừ, khuya.
Anh về đi. Hưng bước ra cửa, Như ra theo chàng. Hà vẫn còn đứng sát ngay cánh cửa cổng, nhìn ra ngõ.
Hưng xoa đầu Hà,
anh về nghe Hà.
Hà nhích người ra cho Hưng mở cổng.
Hai chị em đứng nhìn theo bóng Hưng mất hút.
Như quay vào và Hà cũng lặng lẽ theo sau.
Lần đến phòng, Như thấy ấm trong lòng. Mười đóa hoa hồng nở rộ trong chiếc lọ sứ thật đẹp.
Như ghé môi hôn lên đóa hoa, mỉm cười thật dịu dàng.